chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 13 tháng 3 được thực hiện bởi AI. Ngày 13 tháng 3, ông Hà Ngọc Đức, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết, phường đã căng dây cảnh báo chờ xử lý hố sụt trên hệ thống cống đường Trưng Nữ Vương. Trước đó vào chiều tối 12 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại đoạn vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương. Theo hình ảnh từ camera, một người đàn ông vừa mua hàng xong và lái xe máy được một đoạn thì bất ngờ phần gạch lát vỉa hè đổ sụp xuống, tạo thành một hố lớn. Hố sụt có đường kính khoảng 1,2m và sâu khoảng 1m. Ông Hà Ngọc Đức cho biết bên dưới đoạn vỉa hè sập là hệ thống cống thoát nước, nắp cống bằng bê tông bị gãy đôi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ thống cống xuống cấp. Chiều 13 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ xà lan chở container vướng dây điện trên tuyến kênh chợ gạo. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông H 48 tuổi ngụ Đồng Tháp điều khiển xà lan trọng tải hơn 4.100 tấn chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đi đến khu vực gần cầu chợ gạo, do không quan sát kỹ mực nước, thùng container rỗng trên xà lan vướng vào đường dây điện bắc ngang sông rồi rơi xuống nước, làm đứt hai sợi dây điện. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông thủy, đồng thời phối hợp trục vớt container nhằm bảo đảm lưu thông an toàn. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, thùng container đã được cẩu lên bờ. Hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Cảnh sát cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện thủy cần chú ý theo dõi con nước, độ cao tĩnh không tại các vị trí có cẩu, đường dây điện và các chướng ngại vật để bảo đảm an toàn khi lưu thông. Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng hai lốp xe SH đỗ trong ngõ. Chiều 13 tháng 3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bị hại trong vụ tài xế ô tô Range Rover dùng vật nhọn chọc thủng hai lốp xe máy Honda SH đỗ trong ngõ. Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, gọi nghi phạm và bị hại lên trụ sở làm việc. Hiện các cán bộ công an đang tiếp tục làm rõ hành vi để có thêm căn cứ xử lý, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa thông tin. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip tài xế ô tô nhãn hiệu Range Rover dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy SH đỗ trong ngõ ở Hà Nội. Theo nội dung clip, vào lúc 20 giờ 58 phút ngày 12 tháng 3, một chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover mang biển kiểm soát 30H352XX chạy trong một con ngõ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, rồi dừng lại trong ngõ. Thời điểm này có một chiếc xe máy Honda SH đang đỗ bên phải con ngõ. Sau đó, một nam thanh niên chạy ra cố gắng dắt, kéo đuôi xe máy Honda SH dịch sát vào lề đường và nói với tài xế ô tô, xe máy khóa cổ rồi anh ạ. Tài xế xe Range Rover xuống xe để nói chuyện với nam thanh niên. Lúc này, nam thanh niên này tiếp tục nói, thôi đại ca, tha cho nó. Tuy nhiên, tài xế ô tô vẫn nhất quyết cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào hai bánh xe máy, rồi thản nhiên lên xe. Ngày 13 tháng 3, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết vừa xử lý một tài xế dừng ô tô sai quy định ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 12 tháng 3, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác phát hiện một ô tô dừng ở làn khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo. Làm việc với cảnh sát, tài xế T 29 tuổi ngụ Khánh Hòa cho biết do quá buồn ngủ nên tấp vào làn dừng khẩn cấp để ngủ. Lực lượng chức năng giải thích cho tài xế T, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ được sử dụng trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc tình huống khẩn cấp buộc phải dừng ngay, đồng thời phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Trường hợp buồn ngủ không thuộc diện này, trong khi vị trí xe dừng chỉ cách trạm dừng chân khoảng 2 km. Sau khi được nhắc nhở, tài xế thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm. Cảnh sát lập biên bản lỗi không bật đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 13 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Những ngày gần đây, nhiều người tìm đến khu vực cầu kỳ lộ trên tuyến cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk để tham quan, chụp ảnh. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho rằng cây cầu nhìn từ xa được ví như ở Hàn Quốc. Theo cơ quan chức năng, tuyến cao tốc này vẫn chưa thông xe, vẫn còn đang thi công, máy móc và xe chở vật liệu qua lại thường xuyên nên việc người dân tự ý đi lên cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Dù địa phương, đơn vị thi công đã đặt rào chắn, biển cấm và thường xuyên nhắc nhở, nhưng vẫn có nhiều người đi theo đường công vụ để lên cầu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tự ý đi vào tuyến cao tốc khi chưa được phép, tránh nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng tiến độ công trình. Một đoạn clip ghi lại tình huống suýt va chạm giữa ô tô con và xe container trên đèo Tà Lương, quốc lộ 49 thành phố Huế đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ vì pha xử lý nhanh của tài xế ô tô con. Anh Phan Đình Hữu Lợi, 26 tuổi, trú xã A Lưới 2 thành phố Huế, là tài xế lái xe ô tô con có camera hành trình, cho biết vẫn còn thót tim khi nhớ lại khoảnh khắc phải lùi xe gấp để tránh va chạm với xe container bị trượt khi đang đổ dốc. Anh Lợi cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 9 tháng 3 tại khu vực đèo Tà Lương trên quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới, thành phố Huế. Thời điểm này, anh đang lái xe dịch vụ chở ba mẹ con từ A Lưới về Huế, trong đó có hai em học sinh lớp 4 và lớp 7. Khi chiếc xe đang leo đèo với tốc độ khoảng 28-29 km/h thì gặp một xe container đang đổ dốc theo hướng ngược lại. Bất ngờ đuôi xe container phía sau bị trượt sang làn đường ngược chiều, lệch khoảng 45 độ so với hướng tuyến đường. Đuôi xe container va vào lan can ven đường tạo ra tiếng động lớn khiến nhiều người lo ngại xe có thể bị lật. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, khi cách xe tải chỉ vài mét, anh Lợi lập tức dừng xe rồi nhanh chóng cài số lùi, cho xe lùi nhanh về phía sau để tránh phần đuôi xe container đang trượt tới. Nhờ đó vụ việc không xảy ra va chạm. Anh Lợi cho biết thêm may mắn là thùng container lúc đó không chở hàng nên lan can bên đường có thể cản lại, tránh nguy cơ xe bị lật. Ngoài ra phía sau xe anh cũng không có phương tiện khác nên việc lùi xe để tránh nguy hiểm diễn ra thuận lợi. Đoạn clip sau khi đăng tải kèm dòng trạng thái hài hước đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh của tài xế ô tô. Ngày 13 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cali, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông đi xe máy rơi xuống cửa xả hồ thủy lợi Krông Búc Hạ thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 3, ông T, 40 tuổi, lái xe máy đi từ xã Ea Ca về xã Ea Phê. Khi đến khu vực bờ hồ đập chứa nước Krông Búc Hạ thuộc thôn 4 xã Ea Cali, xe máy do ông T lái bất ngờ tông vào bên trái cửa xả nước. Sau cú va chạm, nạn nhân rơi xuống khu vực cửa xả sâu khoảng 5 mét và chết tại chỗ, chiếc xe máy bị mắc lại trên lan can cầu gần cửa xả. Nhận tin báo, công an xã Ea Cali phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra. Liên quan vụ hạ cốt nền khiến nhà dân treo leo, ngày 13 tháng 3, tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho hay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Ban Quản lý, đơn vị làm chủ đầu tư dự án, cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 753 qua xã Tân Lợi để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Liên quan vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ và tạm thời di dời người dân đến nơi ở tạm. Báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về vụ việc trên, Sở Xây dựng cho hay dự án đường tỉnh 753 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cuối năm 2023. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng, trước đây là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước thẩm định. Tháng 11 năm 2024, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công trình đối với 4 gói thầu của dự án, gồm XL01, XL02, XL03 và XL04. Tuy nhiên, khi thực hiện gói thầu XL04, đoạn hạ cốt nền làm nhà dân treo leo, chủ đầu tư đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Cụ thể, điều chỉnh trắc dọc đoạn từ km 9+600 đến km 13, bao gồm điều chỉnh cục bộ trắc dọc so với trắc dọc được phê duyệt khoảng từ 1-8 m để cải tạo một số đường cong đứng, đáp ứng yêu cầu yếu tố hình học đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc 80 km/h. Do đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện. Đối với phần khối lượng đất đào đoạn chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thuộc gói thầu XL04, Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao chủ đầu tư báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc lập và phương án sử dụng khối lượng đất đào trong quá trình triển khai thi công dự án, trong đó nêu rõ khối lượng, mục đích tận dụng hoặc xử lý đảm bảo phù hợp, tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật đối với báo cáo, kết quả đã thực hiện. Sau khi báo chí phản ánh vụ việc hạ cốt nền, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi cũng báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng chủ đầu tư dự án chỉ bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng. Riêng hồ sơ đo đạc địa chính phục vụ công tác thu hồi đất chưa được bàn giao, nên xã chưa có căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của luật đất đai. Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi xác định có khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án, nên đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 thửa đất. Những ngày ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc lại thói quen đi lại hàng ngày. Thay vì phụ thuộc nhiều vào xe cá nhân, không ít người chuyển sang các lựa chọn như xe buýt, xe đạp và metro. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên với thời gian đi lại ổn định, hạn chế kẹt xe, tuyến tàu điện đầu tiên của thành phố đang được nhiều người lựa chọn để đi làm, đi học hoặc tham quan. Theo thống kê, so với tuần trước thời điểm giá xăng tăng, từ khoảng ngày 5 tháng 3, lượng khách đi metro số 1 trong tuần qua đã tăng khoảng 24,7%. Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng liên tiếp trong tháng 3 vào các ngày 5, 7 và 10. Giá xăng tăng khoảng 45% và giá dầu tăng khoảng 59% so với thời điểm cuối tháng 2 năm 2026, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải. Trong đợt này, tuyến metro số 1 không tăng giá vé, tiếp tục áp dụng theo mức giá được công bố từ tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với 179 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó có 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí với 2.112 xe, 1.301 xe buýt điện, chiếm tỷ lệ 62%. Hiện nay, các tuyến đang tiếp tục hoạt động ổn định với giá vé không thay đổi. Vào ngày 15 tháng 3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị vận tải liên quan triển khai miễn phí vé trên 132 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1. Ngày 13 tháng 3, hàng trăm cử tri tại đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau đã tham gia bầu cử sớm hơn 2 ngày so với cả nước. Dù cách đất liền hàng chục hải lý, điều kiện đi lại phụ thuộc thời tiết, không khí bầu cử trên đảo vẫn diễn ra nghiêm túc, rộn ràng. Tại Hòn Chuối, 159 cử tri được lực lượng biên phòng hỗ trợ thông tin, phát thẻ cử tri tận nơi để thuận tiện đi bầu. Nhiều người dân kỳ vọng lá phiếu sẽ chọn ra những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, góp phần cải thiện đời sống, nhất là điện, nước ngọt và sinh kế nuôi cá. Tại Hòn Khoai, 292 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và công nhân thi công công trình trọng điểm quốc gia cũng tham gia bỏ phiếu. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho ngư dân ngoài khơi về đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không kịp vào đất liền. Các thùng phiếu tại hai đảo sau đó sẽ được niêm phong, chuyển vào đất liền trước ngày 15 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!